This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Bà Bảo xin được gửi lời chào đến quý thính giả làn sóng của đài 1600 và rất chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài ngay sau đây. Bà Bảo xin mời quý thính giả đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với anh Tiến Dũng. Bà Bảo xin được gửi lời chào sáng thứ hai đầu tuần đến anh Tiến Dũng. Tiến Dũng có khỏe không ạ?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến bà Bảo. Cảm ơn bà Bảo, Tiến Dũng rất là khỏe. Bà Bảo sao rồi, khỏe không?
Dạ vâng, khỏe thưa anh. Hôm nay nhìn vào thị trường chứng khoán thứ hai đầu tuần, chúng ta thấy nó toàn là màu đỏ không anh ha? Chỉ có hai cái chỉ số mà đi lên, đó là vàng với lại dầu thôi.
Đúng rồi, thưa vị. Sáng ngày hôm nay thì chúng ta cũng biết rằng ảnh hưởng rất nặng đến cái thị trường chứng khoán buổi sáng hôm nay, đặc biệt là dầu thô. Dầu thô nó làm ảnh hưởng tất cả. Chứ chúng ta sẽ nói về chi tiết về vấn đề đó. Sáng ngày mở cửa thì Dow Jones giảm 138 điểm, mà con số này đang tiếp tục đi xuống nữa. 27.081 là số điểm hiện tại, và Nasdaq thì giảm 28 điểm, hiện tại là 8.148 điểm. SP500 giảm 10 điểm, hiện tại là 2.996 điểm. TNOP hiện tại là 1.87%. Dầu thô thì lên 5.60 đồng, một thùng dầu thô là 6.45 triệu. 1 euro đổi được 1.10 đồng. Vàng thì lên 6.10 đồng. Một ao vàng hiện tại 1.505 đồng 10 xu. Với cái lãi suất cố định cho 15 năm, ngày hôm nay là 3.25%. Lãi suất cố định cho 20 năm, ngày hôm nay là 3.69%. Lãi suất cố định cho 30 năm, ngày hôm nay là 3.79%. Ở Việt Nam thì một mỹ kim mua vào là 23.200 đồng, bán ra là 23.215 đồng. Vàng thì mua vào 41.750.000 đồng cho một lượng, bán ra là 41.950.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì Quỹ trưởng Liên bang đã mở ngõ cho biết rằng có thể sẽ lên, xin lỗi, sẽ giảm lãi suất quarter point nữa, tức là 0.25. Và cái điều này thật sự sẽ xảy ra trong tuần tới đây. Lý do vì ông chủ tịch Quỹ trưởng Liên bang là ông Jerome Powell, thì ông cho biết rằng có nhiều lời đồn đãi cũng như là sự lo lắng về cái recession, tức là về cái suy thoái của kinh tế Hoa Kỳ, thật sự thì không có một dấu hiệu nào hết. Nhưng mà ông cũng công nhận rằng cái kinh tế và cái nền kinh tế của Hoa Kỳ, đặc biệt về cái economy, nó có headwind, tức là nó có hơi lung lay một chút xíu thôi, nhưng mà cái đó không có đáng kể lắm. Thì nếu mà giảm lãi suất 0.25, tức là quarter point, thì nó make sense, tức là nó hợp lý. Nếu quý vị nhìn chung lại trong một cái công thức về cái GDP đó, tức là tổng sản phẩm về nội địa đó, thì nó gồm có GDP là Y equals C plus I plus G plus NX, thì nó sẽ ra một cái số rõ ràng về GDP của quốc gia đó. Thì nó dịch tiếng Việt là cái tiêu dùng cộng đầu tư cộng chính phủ tiêu dùng tiêu xài cộng với xuất khẩu, thì nó sẽ ra cái số GDP của một quốc gia đó. Chẳng hạn như năm 2018, thì cái GDP của Hoa Kỳ tổng kết năm đó thì là 69% những người nó gọi là consumption, mà chúng ta dùng là chữ tắt là C. Rồi investment của cái business đó, gọi tắt là I, thì 18%. 17% là G, tức là government spending. Rồi cái export là -5%, tức là NX, tức là net export, tức là Y, GDP equal consumption cộng investment cộng government spending cộng net export, thì nó sẽ ra được cái tổng sản phẩm nội địa của quốc gia đó. Và tính ra năm 2018 thì con số này nó không phải là tệ, quý vị, rất là tốt. 69%, 70% là the best, nhưng mà 69% thì ok, những người dễ gọi là consumption, tức là tiêu xài của người dân. Và thì cái công thức của tổng sản phẩm nội địa quốc gia đó, ngay cả quý vị cũng nói luôn cho quý vị biết cái công thức của cái budget rule của gia đình mình. Chẳng hạn như chúng ta làm việc mỗi tháng chúng ta kiếm được 2.000 đồng, thì chúng ta phải nên apply một cái rule, tức là 50, 20, 30 hay là 50, 30, 20. Cái số nó như thế này, tôi sẽ gửi vị, tức là 50, 20, 30. Khi mà quý vị làm, lấy cái số chẳng đi ha, là 1.000 đồng đi, là chúng ta spending 50% needed, tức là chúng ta phải chi ra 500 đồng những cái gì chúng ta cần phải xài. Cái chữ cần nha, chúng nhắc lại là cần phải xài. 30% là chúng ta muốn xài, 30% là chúng ta muốn xài, want, and need hoàn toàn khác nhau. Chẳng hạn như tôi cần cái phone là chúng ta chưa có phone, mà tôi muốn cái phone là chúng ta đã có cái phone cũ rồi, chúng tôi muốn cái phone mới. I want, tức là nó nằm trong cái trường hợp như là có cũng được, không có cũng được. Còn cái need là phải, cần phải có. Rồi 20% là chúng ta bỏ vào cái saving. Nhớ cái rule nha, 50-30-20. Tức là 50 cho những cái chúng ta rất cần, thì cần, cần thiết. 30 là chúng ta muốn và 20 là chúng ta để dành. Trường hợp như cái 50 mà chúng ta cần nó không đủ, chúng ta trích 10% của chúng ta muốn nó qua thành là 60-20-20. Thì chúng ta biết là lựa cơm gấp mắm đúng không? Sang sẽ ra. Còn cái 20 đó là bất di bất dịch, tức là saving là bất di bất dịch. Nhớ 50, 30 và 20 là cái rule của cái budget rule, cái việc. Nếu mà chúng ta làm đúng cái này thì phải nói là không bao giờ chúng ta thiếu hụt. Mà theo như cái cuốn sách mà All Your Worth của bà Elizabeth Warren thì phải nói là cái cuốn sách này bán chạy đến ngày hôm nay. Tức là cái rule này là làm theo là chúng ta không bao giờ bị thất bại. Và tiếp tiếp là tin này đã làm cho thị trường dầu thô rúng động buổi sáng ngày hôm nay. Chiều ngày hôm qua thì chúng ta biết rằng cái thị trường dầu thô trên thế giới đã lên một cách mãnh liệt, từ 11% lên đến 15%, và con số này đang tiếp tục gia tăng. Lý do vì hai cái chiếc máy bay không người lái đã thác bên một cái dầu Ả Rập Saudi. Cái điều này đã làm cho Tổng thống Donald Trump rất là tức giận, vì khi mà cái dầu bị gián đoạn của một cái nơi cung cấp dầu lớn nhất thế giới hiện tại bây giờ đã làm cho cục ngòi dầu thô. Và khi dầu thô nó cục như vậy, nó bị mất ngòi, tịt ngòi như vậy, thì chắc chắn cái lượng dầu thô thị trường sẽ tăng giá lên, gọi là nó gần như gọi là đầu cơ tích trữ, gần giống như vậy. Nhưng mà cái này không phải, này của thế giới thì không đầu cơ, nhưng mà cái demand and supply, chẳng hạn như cái supply nó không có nữa mà demand nó yêu cầu như vậy rồi, thì chắc chắn nó sẽ thiếu hụt dầu thô, và thiếu hụt thì sẽ tăng lên. Và ngày hôm qua thì Tổng thống Donald Trump đã nói rằng biết mục tiêu rồi và đạn đã lên nòng. Ví dụ thấy năm nào mà có cái dạng như là mở cái kho dự trữ dầu thô đã có chiến tranh. Nên na ná như vậy đó, vì ngày hôm qua Tổng thống Donald Trump cũng đã yêu cầu cái bộ về năng lượng đã mở cửa bắt đầu đưa dầu thô cho đủ thị trường cung cấp ở Hoa Kỳ. Vì biết rằng cái lượng dầu thô mà Hoa Kỳ dự trữ đó, cái con số này nói ra nó giật mình, cái vị 645 triệu thùng dầu thô. Gọi là bự nhất trên toàn thế giới, chưa có cái quốc gia nào mà trữ dầu thô kinh dị như cái quốc gia Hoa Kỳ. Và điều này đã làm cho dầu thô Hoa Kỳ lúc nào cũng thấp hơn thị trường thế giới. Thị trường thế giới khi mà đóng cửa hôm thứ Sáu đó là 6.22 đồng, bây giờ là 68 đồng. Còn trong khi Hoa Kỳ đó là 54.85 đồng hôm thứ Sáu đóng cửa, thì bây giờ là 61 đồng cho một thùng. Vẫn rẻ hơn 7 đồng so với thị trường thế giới. Vì thế nhưng dân Hoa Kỳ lúc nào cũng rất là vui vẻ để đổ xăng, vì nó không có đến nỗi bị pressure, tức là bị áp lực lắm trên cái vấn đề giảm xăng dầu ở Hoa Kỳ. Bản tin kế tiếp thì liên quan đến hãng xe GM. Ngày hôm nay, sáng sớm hôm nay thì đến 49.000 nhân viên của hãng GM đã đình công, tức là General Motors đã đình công, thưa vị, tổng đình công. Và khoảng 33 phân xưởng đã đóng cửa trong 9 tiểu bang khác nhau, và trong đó có 22 phân xưởng sản xuất hay là cung cấp về phụ tùng. Và khi mà được phỏng vấn đó, thì cái lý do chính mà họ đình công là họ nói rằng những nhân viên này đó, họ nói rằng cái lạm phát thì gọi là cái cost of living thì mỗi ngày mỗi lên, mà lương của chúng tôi thì không lên. Trong khi đó thì chúng tôi đã kề vai sát cánh với lại GM vượt qua được cái thời gian khó khăn nhất mà gần như phá sản của GM. Rồi đến bây giờ thì GM đã make profit, tức là đã có tiền lời rồi, thì chia cho chúng tôi một chút, nhưng mà không chia, bực quá đình công. 49.000 người đã đình công buổi sáng ngày hôm nay. Vì biết rằng cái công đoàn, ở đâu có công đoàn thì người dân, người nhân viên, công nhân ở đó đó cũng đỡ khổ lắm, họ đấu tranh. Nhưng mà công đoàn cũng không gây ra ít rắc rối chứ, thưa vị. Nếu mà chúng ta tưởng tượng một cái, mình nhìn chung cái bối cảnh ha, GM đang có lợi, có lãi, làm ăn khấm khá. Mà bây giờ, thí dụ như, Tí Dũng đưa một cái bối cảnh cho chúng ta dễ hiểu. Một ngày một ngày mà chi trả lương nhân viên và tất cả những cái khác á, thí dụ như 1 triệu, 1 triệu đúng không, mà mỗi tháng như vậy chị em lời 100 ngàn, thí dụ ha, thì 10 tháng như vậy mới lời được 1 triệu, mà đóng cửa một ngày mất đi 1 triệu, thì đóng cửa khoảng chừng 30 ngày thôi là chị em bankruptcy chắc luôn. Tôi thấy rằng cái đình công này nó cũng nguy hiểm thiệt, nó cũng rất là tệ các quý vị. Nói những cái line đó là không bán hàng được, không bán hàng được lại không có có tiền mà phải trả tiền nhân viên, trả tiền overhead, trả tiền điện, tiền nước, everything. Bởi vậy đình công cũng là một cái áp lực rất mạnh cho những công ty và đặc biệt là chị em. Trong khi đó bản tin kế tiếp cũng liên quan đến chiếc xe Ford. À, quý vị nào làm chủ chiếc xe Ford Explorer 2017 dạng SUV đó, thì sáng hôm chiều thứ sáu, thưa quý vị, thì Ford đã đưa ra cái thông điệp là recall khoảng 338.332 chiếc xe Ford dạng Explorer 2017. Nhưng nhắc lại nha, quý vị nào có chiếc xe Ford Explorer 2017 SUV thì chúng ta nên đem đến hãng để họ sửa lại. Cái lý do vì có 31 trường hợp bị đứt tay. Bên tay trái của người tài xế nó có chỗ để chỉnh chỉnh cái nút mà đẩy cái lên để xuống đó. Cái nút đó nó, bên hông nó có cái X, miếng sắt bén nó lòi ra và người ta đã bị đứt tay. 31 trường hợp bị đứt tay. Và xe Ford sáng hôm thứ sáu đó thì họ đã recall rồi. Quý vị nào mà có chiếc xe Ford Explorer 2017 thì chúng ta nên đem đến. Hay là chúng ta, nếu mà chúng ta chưa kịp đem đến thì chúng ta thiệt là cẩn thận, vì cái X, cái miếng bên hông mà của cái ghế tài xế đó, chúng ta rờ tay xuống để mà chỉnh cái ghế đó, tình cờ bị cắt tay, đứt tay, vì thấy rất là nguy hiểm. Cái vị nào có thì chúng ta nên cẩn thận và đem đến xe Ford, họ sẽ sửa lại hay là thay cái miếng đó, các quý vị. Xin trở lại báo báo.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng cho những cái bản tin sáng ngày hôm nay. Mà cái mà mình hồi hộp nhất bây giờ chính là cái giá dầu. Sáng ngày hôm nay chúng ta phải thấy là đi dọc đường, hồi xưa, hồi mấy ngày trước, mới cách đây ngày 2 ngày thôi, mình vẫn còn thấy con số 2, bây giờ nhảy lên con số 3, anh Tiến Dũng hả? Tiến Dũng đổ xăng đầy bình chưa?
Anh thì không biết nữa, tí ra coi.
Nhưng mà không biết từ đây tới chiều thì nó như thế nào, nhưng mà nó đã lên rồi đó, anh Tiến Dũng ơi, bây giờ tranh thủ đi đổ xăng đầy bình đi.
Dạ vâng. Vâng, cảm ơn Bảo nhắc nhở, chứ chuẩn bị đổ xăng thì xăng cũng đầy rồi. Vâng, thì cũng không quên chúc Bảo và quý vị thính giả của ngày 600 hôm nay có một ngày thiệt hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Dạ vâng, xin kính chào tạm biệt anh.